cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết ơn thương lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con không dối bước. Trong cuộc sống xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban.
Hân hoan chào mừng quý vị đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học kinh thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McGee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân, bạn hữu cùng đón nghe.
Kính chào quý vị và các bạn! Như chúng ta đã tìm hiểu trong phần đầu của sách Mi-che đoạn 7, Mi-che thay mặt dân chúng Israel mà trình lời cầu nguyện với Đức Chúa Trời. Ông vững tin vào Đức Chúa Trời sẽ tha thứ và làm việc tốt lành cho dân sự của ông. Và đây chúng ta tìm hiểu đến việc Mi-che kết thúc lời cầu nguyện như thế nào và Đức Chúa Trời trả lời ra sao. Trong câu 9, Mi-che thay mặt cho dân tộc của ông xưng nhận tội lỗi với Đức Chúa Trời. Hai con người gọi đây là sự đệ trình với Chúa. Tại đây, có một sự đệ trình tốt đẹp. Dầu rằng trong thời kỳ đen tối, Mi-che vẫn có lời ngợi khen Đức Chúa Trời. Khi Mi-che vừa nói với kẻ thù nghịch, chớ vui mừng vì cớ ta. Ta dầu bị ngã, sẽ lại dậy. Dầu ngồi trong nơi tối tăm, Đức Giê-hô-va sẽ làm sự sáng cho ta. Mi-che có sự vững tin rằng Đức Chúa Trời sẽ giải cứu ông và giải cứu dân tộc của ông. Mời quý vị cùng xem ở trong Mi-che đoạn 7 câu 9. Ta chịu lấy sự thạnh nộ của Đức Giê-hô-va vì ta đã phạm tội nghịch cùng Ngài, cho đến chừng Ngài đã binh vực lẽ ta và phán xét cho ta, thì Ngài sẽ dắt ta đến sự sáng và ta sẽ thấy sự công bình của Ngài. Mi-che có sự xưng nhận công khai về tội lỗi của dân chúng. Ông là người có sự vững tin. Ông quy phục chính ông cho ý chỉ của Đức Chúa Trời. Đây là vị trí của tất cả con cái của Đức Chúa Trời trong thời gian đen tối của lịch sử thế giới. Đó là điều chúng ta nên làm. Có một điều chúng ta cần biết chắc rằng Đức Chúa Trời đã cho phép mọi sự xảy ra. Ngài vẫn còn điều khiển và tể trị thế giới này. Vì thế, chúng ta cần quy phục chính mình với Đức Chúa Trời. Chúng ta nên xưng nhận tội lỗi của mình và trình dâng cho Chúa những gì chúng ta đang làm. Chúng ta cần phải giải quyết mọi điều với Đức Chúa Trời. Đó là điều rất quan trọng. Xin chú ý đến điều Mi-che nói. Ta chịu lấy sự thành nộ của Đức Giê-hô-va vì ta đã phạm tội nghịch cùng Ngài. Các bạn thân mến, xin chúng ta nhìn thấy điều này. Đất nước chúng ta phạm tội với Đức Chúa Trời. Các bạn đã phạm tội với Đức Chúa Trời. Và tôi cũng đã phạm tội với Đức Chúa Trời. Chúng ta cùng đi với xã hội hiện nay và chúng ta tiếp nhận sự êm ái của nó, chúng ta hài lòng về tình trạng thiếu trọn vẹn trong đời sống. Chúng ta nhắm mắt và lờ đi bao tội lỗi xấu xa xung quanh chúng ta. Đây là thời gian mà một số người trong chúng ta xưng nhận tội lỗi của mình. Miche nói tiếp, cho đến chừng Ngài đã binh vực lẽ ta và phán xét cho ta. Đức Chúa Trời dùng Asari như cây roi để trừng phạt dân của Ngài về tội lỗi của họ. Nhưng sau đó Ngài phục hồi họ trở lại, và Ngài sẽ dắt ta đến sự sáng và ta sẽ thấy sự công bình của Ngài. Họ sẽ nhận thức rằng Đức Chúa Trời đón phạt họ. Miche nói tiếp ở trong đoạn 7 câu 10. Kẻ thù ta sẽ thấy sự ấy sẽ bị xấu hổ. Nó là kẻ đã bảo ta rằng, chớ nào Jehovah Đức Chúa Trời ngươi ở đâu? Mắt ta sẽ thấy sự ta ước ao xuống trên nó. Nay nó sẽ bị dài đạp như bùn ngoài đường. Đức Chúa Trời sẽ chiến thắng, nhưng có sự đau buồn. Bởi vì tội lỗi dân chúng, họ phải bị phán xét. Kẻ thù của họ đã hỏi họ câu hỏi. Các ngươi hãnh diện về việc phụng sự Đức Chúa Trời, nhưng Ngài ở đâu? Tại sao Ngài không giúp đỡ các ngươi? Tại sao Ngài không giải cứu các ngươi như Ngài đã nói? Kẻ thù của dân Israel không thể thấy sự công bình của Đức Chúa Trời. Họ không thấy Đức Chúa Trời đang giải quyết vấn đề với dân sự của Ngài trong đường lối công bình bằng cách phán xét họ. Sau khi Đức Chúa Trời phục hồi dân sự của Ngài, Ngài sẽ trừng phạt những quốc gia nào đã hành hạ dân của Ngài, đã cố gắng tiêu diệt dân Ngài. Họ sẽ bị dày đạp như bùn ngoài đường. Vì diễn ảnh lưu đài sang Israel đang ở phía trước dân Israel, và kẻ thù được đề cập ở trong bối cảnh này, được giải nghĩa là nước Assyria, và chúng ta thấy tỏ bài trong hai câu kế tiếp về sự cuối cùng của kẻ thù. Miche giữ ngôn về sự hủy diệt kẻ thù của dân Israel và sự phục hồi của Israel. Quốc gia Israel giống như vườn nho như được diễn đạt trong Kinh Thánh. Xin chú ý đặc biệt bài ca về vườn nho của tiên tri Esai được nói ở trong sách Esai đoạn 5, câu 1 đến câu 7. Các bức tường mà Miche nói đến là tường bao bọc vườn nho. Ở trong Miche đoạn 7 câu 11 nói rằng, Ngài đến là khi các tường thành của ngươi sẽ được dây đắp. Trong ngày đó, luật định sẽ bị dời xa. Trong những ngày đầu của lịch sử, dân Israel được Đức Chúa Trời đưa xuống Ai Cập để trở thành một quốc gia. Sau đó Đức Chúa Trời đem họ trở về đất hứa và ban cho họ luật pháp. Ngài làm cho họ trở nên tuyển dân của Ngài. Ngài gìn giữ họ khỏi việc cưới gả với các dân tộc xung quanh. Nhưng sau đó, bởi vì họ phạm tội, Đức Chúa Trời đã đưa họ vào cảnh lưu đày ở Assyri và Babylon. Họ có công tác tỏ bài cho thế giới về Đức Chúa Trời, cả lúc họ ở trong xứ hay khi họ bị tản lạc ra nước ngoài. Và trong sách Miche đoạn 7 câu 12 nói tiếp, trong ngày đó, người ta sẽ đến cùng ngươi, từ Assyri và từ các thành Egypto, từ Egypto cho đến sông Cái, từ biển này cho đến biển kia, từ núi này cho đến núi khác. Như chúng ta đã thấy khi tìm hiểu trong đoạn thứ tư, trong thời kỳ nước 1.000 năm, tất cả mọi quốc gia sẽ đến Siôn, ngay cả Assyri là kẻ thù của họ trước đây. Trong Miche đoạn 4 câu 1 đến câu 2 nói như sau. Xảy ra trong những ngày sao rốt, núi của nhà Đức Giê-hô-va sẽ lập nên trên chót các núi và sẽ được nhắc cao lên hơn các đồi. Các dân sẽ chạy về đó và nhiều nước sẽ đi đến đó mà rằng, hãy đến, chúng ta hãy lên núi của Đức Giê-hô-va, nơi nhà của Đức Chúa Trời Gia-cốp. Ngài sẽ dạy chúng ta về đường lối Ngài và chúng ta sẽ đi trong các nẻo Ngài. Vì luật pháp sẽ ra từ Si-ôn, lời của Đức Giê-hô-va từ Giê-ru-sa-lem. Do vậy, Miche nhắc nhở họ rằng, trước khi phước hạnh đến, họ gánh lấy sự trừng phạt. Và trong Miche, đoạn 7 câu 13, nhưng đất nước này sẽ trở nên quang du vì cớ sự báo trả về việc làm của dân cư nó. Các bạn thấy rằng đất nước Israel và người dân kết hiệp chặt chẽ với nhau. Đất đó không có quan tàn như hiện nay. Khi phước hạnh của Đức Chúa Trời đến với dân chúng, phước hạnh sẽ đến trên đất nước nữa. Nhưng hiện nay, phước hạnh đó chưa đến. Miche tỏ bài tiếp. Ở trong Miche đoạn 7 câu 14, hãy dùng gậy chăn dân ngươi, tức là bầy chiên của sản nghiệp ngươi, ở một mình giữa những cạc mê. Hãy cho nó ăn cỏ trong Ba Sang và Ga Lát như trong những ngày xưa. Lời Chúa nói rằng, hãy dùng gậy chăn dân ngươi, tức là bầy của sản nghiệp ngươi. Trước đây Miche nói cái gậy là gậy của sự đoán phạt, như ở trong Miche đoạn 6 câu 9. Tiếng của Đức Giê-hô-va kêu lên nghịch cùng thành này, người khôn phải kính sợ danh Ngài. Hãy nghe gậy mà biết là ai đã định. Nhưng giờ đây, Miche đề cập đến cái gậy của sự an ủi. Đây là một hình ảnh tốt đẹp hơn. Ở trong sách Thi Thiên đoạn 23 câu 4 nói rằng, dầu khi tôi đi trong chủng bóng chết, tôi sẽ chẳng sợ tai họa nào vì Chúa ở cùng tôi. Cây gậy và cây trượng của Chúa an ủi tôi. Ở một mình trong rừng giữa cạc mên, hãy cho nó ăn cỏ trong Ba Sang và Ga Lát như trong những ngày xưa. Đây là những vùng đất có đồng cỏ lớn ở phía bắc và ngang sông Giô-đan. Miche đã đến với Đức Chúa Trời để trình dâng lời xưng nhận tội lỗi. Xưng nhận tội lỗi của chính ông, xưng nhận tội lỗi của dân sự ông. Các tiên tri luôn kết hiệp chính họ với dân sự khi xưng nhận tội lỗi. Ngày nay chúng ta làm khác biệt hơn một chút. Chúng ta xưng nhận tội lỗi của người khác, trong khi chúng ta không xưng nhận tội lỗi của chính mình. Qua điều này, tôi cũng xin kêu gọi các bạn hiệp với tôi để cầu nguyện xưng nhận tội lỗi của dân tộc chúng ta. Dân tộc chúng ta đã phạm tội chống nghịch với Đức Chúa Trời, đã phạm tội tha hình tượng, đã phạm tội xa cách Ngài, xa cách lời của Ngài. Xin Chúa cho chúng ta cùng hiệp lòng với nhau để cầu nguyện xin Chúa tha thứ. Và nguyện xin Chúa cảm hóa lòng của dân tộc chúng ta để dân tộc chúng ta quay trở về cùng với Ngài. Đức Chúa Trời ban sự trả lời cho lời cầu nguyện của Miche. Luôn có một câu hỏi là một phân đoạn này đề cập đến điều gì? Nhưng nó được thảo luận bởi nhiều nhà giải kinh. Các câu này hướng về tương lai và về ngày mà Chúa Giê-xu sẽ trở lại thiết lập nước của Ngài. Mời quý vị cùng xem tiếp ở trong sách Miche đoạn 7 câu 15. Ta sẽ tỏ cho chúng nó những sự lạ như trong những ngày mà ngươi ra khỏi đất Ai Cập. Đức Chúa Trời đã dẫn dân Israel ra khỏi Ai Cập bởi phép lạ, nhưng Ngài không có đem dân Ngài ra khỏi Babylon bởi phép lạ. Không có phép lạ nào được đề cập liên hệ đến biến cố dân Israel rời khỏi Babylon để trở về quê hương. Dẫu rằng việc họ được trở về quê hương là một việc hết sức là tuyệt vời, một việc hết sức tốt đẹp. Trong khi sự giải cứu dân Israel ra khỏi Ai Cập là một phép lạ rất lớn. Tại đây, Đức Chúa Trời nói rằng sẽ có một phương cách giống như vậy trong ngày mà Đức Chúa Trời đem họ trở về xứ Do Thái một lần nữa. Chúng ta không thấy một phép lạ nào như vậy trong sự trở về quê hương hiện nay. Vì thế chúng ta cần nhận thức rằng Đức Chúa Trời chưa có làm ứng nghiệm lời tiên tri này. Và tiếp theo ở trong sách Miche đoạn 7 câu 16. Các nước thấy sự đó sẽ bị xấu hổ về cả sức mạnh mình. Chúng nó sẽ đặt tay trên miệng và lỗ tai chúng nó sẽ điếc. Khi Đức Chúa Trời bắt đầu đem dân sự của Ngài trở về đất hứa một lần nữa, thế giới sẽ đứng nhìn trong sự kinh ngạc, giống như khi dân chúng thấy ở trong thời điểm dân Israel từ Ai Cập đi vào đất hứa. Trong sách Giô-sê đoạn 2 câu 10 đến câu 1 ký thuật như sau. Vì chúng tôi có hay khi các ông ra khỏi xứ Ai Cập thì Đức Chúa Trời đã khiến nước biển đỏ bày khô trước mặt các ông, và điều các ông làm cho dân Si-ôn và Ốc, hai vua của Amorít ở bên kia sông Giô-đanh, và các ông đã diệt đi. Chúng tôi có hai điều đó, lòng bèn tan ra. Chẳng ai trong chúng tôi còn can đảm trước mặt các ông nữa. Vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời của các ông là Đức Chúa Trời ở trên trời cao kia và ở dưới đất thấp này. Chúng ta thấy rằng, khi Đức Chúa Trời thể hiện việc Ngài làm để bảo vệ và giải cứu dân sự của Ngài, đó là một việc hết sức lạ lùng. Và đến nỗi không có một dân tộc nào có thể đứng nổi trước sự hành động của Đức Chúa Trời. Và tiếp đến, ở trong sách Mi-chê đoạn 7 câu 17, chúng nó sẽ liếm bụi như con rắn và run rẩy mà ra khỏi hang mình như loài bò trên đất, sẽ kinh hãi mà đến cùng Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng ta và vì Ngài mà khiếp sợ. Lời này đề cập đến những quốc gia không thờ kính Đức Chúa Trời mà họ đã cố gắng tiêu diệt dân Israel. Trong ngày mà Đức Chúa Trời giải cứu dân Israel, họ sẽ kinh hãi mà đến cùng Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng ta vì Ngài mà khiếp sợ. Và tiếp đến, chúng ta thấy có một bài ca khen ngợi Đức Chúa Trời một cách lạ lùng mà Mi-chê đã tỏ bày. Mi-chê nói lời này giống như một cách lý luận, và ông đặt ra một câu hỏi ở trong sách Mi-chê đoạn 7 câu 18. Ai là Đức Chúa Trời giống như Ngài, tha thứ sự gian ác và bỏ qua sự phạm pháp của dân sót của sản nghiệp Ngài? Ngài không cứu giận đời đời, vì Ngài lấy sự nhân từ làm vui thích. Chúng ta sẽ thảo luận và tìm hiểu câu này nhiều hơn trong phần kế tiếp. Và tại đây, Mi-chê tiếp tục nói đến Đức Chúa Trời là ai và Ngài sẽ làm gì. Trong Mi-chê đoạn 7 câu 19 và 20, Ngài sẽ còn thương xót chúng tôi, dập sự gian ác chúng tôi dưới chân Ngài và ném hết thảy tội lỗi chúng nó xuống đáy biển. Ngài sẽ làm ra sự chân thật cho Gia-cốp và sự nhân từ cho Áp-ra-ham và làm điều Ngài đã hứa cùng tổ phụ chúng tôi từ những ngày xưa. Bởi vì cớ tội lỗi của dân Israel nên Ngài đẩy họ ra khỏi xứ một thời gian. Nhưng Đức Chúa Trời sẽ làm tốt lời hứa của Ngài, dầu rằng họ đã phạm tội. Tội lỗi của họ không hủy bỏ đi lời hứa của Đức Chúa Trời và sự giao ước của Đức Chúa Trời với dân tộc này. Tương tự như vậy, con cái của Đức Chúa Trời sẽ không mất đi sự cứu rỗi khi họ phạm tội. Khi con cái của Đức Chúa Trời phạm tội, Ngài sẽ trừng phạt họ. Nếu họ không ăn năn tội lỗi và giải quyết tội lỗi, Ngài sẽ khiển trách họ. Nhưng khi con cái của Đức Chúa Trời trở về cùng Ngài, Ngài tha thứ họ bởi sự nhân từ. Như chúng ta thấy câu chuyện về đứa con trai hoang đàng trở về nhà, nó không bị cha nó đánh đòn, nhưng nó đã bị người chủ đánh đòn khi còn chăn heo ở xứ xa. Các bạn có thể nắm chắc một điều, con cái của Đức Chúa Trời sẽ không hề vượt khỏi hình phạt tội lỗi. Chúng ta thấy điều này đề cập rất nhiều lần trong Kinh Thánh. Giờ đây, chúng ta trở lại lời công bố tốt đẹp. Ai là Đức Chúa Trời giống như Ngài? Tại đây, tiên tri Mi-chê hỏi câu hỏi này. Ông tin chắc và đòi hỏi sự trả lời với nhiều suy tưởng. Tính chất của câu hỏi này yêu cầu trả lời về một đề tài khó khăn. Đây không phải là lần đầu tiên mà một câu hỏi như thế được hỏi. Nó được hỏi trong bài ca tuyệt vời của dân Israel sau khi dân chúng đã vượt qua biển đỏ. Trong suốt Ai Cập ký đoạn 15 câu 11 nói rằng, hỡi Đức Giê-hô-va, trong dòng các thần có ai giống như Ngài? Trong sự thánh khiết, ai được vinh hiển như Ngài, đáng sợ, đáng khen hay làm phép lạ? Dân chúng Israel vừa ra khỏi Ai Cập, tại đó người Ai Cập thờ lại rất nhiều thần. Có thể nói rằng Ai Cập là nơi thờ nhiều thần, nhiều tượng hơn bất cứ nơi nào khác. Nhưng Đức Chúa Trời đã giáng xuống Ai Cập 10 tai vạ, đánh hạ các thần của họ ở những mức độ khác nhau. Đó là một thảm họa cho họ. Vào sau này, ở cuối hành trình 40 năm đi trong đồng vắng, Môi-se nói ở trong sách Phục Truyền Luật Lệ Ký đoạn 33, câu 26 đến 27. Ô Giê-su-rung, không ai giống như Đức Chúa Trời, là đấng quay nghi, cởi trên các tường trời, trên những đám mây, đặng đến cứu giúp ngươi. Đức Chúa Trời hằng sống là nơi ở của ngươi, ở dưới cánh tay đời đời của Ngài. Ngài đuổi kẻ thù nghịch khỏi trước mặt Ngài và phán cùng ngươi rằng, hãy diệt đi. Câu hỏi này cũng được hỏi lại một lần nữa bởi vua Salomon ở trong sách Các Vua thứ nhất, đoạn 8 câu 23. Lại Jehovah, Đức Chúa Trời của Israel, hoặc trên trời cao kia, hoặc dưới đất thấp này, chẳng có một thần nào giống như Chúa. Chúa đã giữ sự giao ước và lòng nhân từ đối với kẻ tôi tới Chúa, là kẻ nào hết lòng đi trước mặt Ngài. Và tác giả của sách Thi Thiên cũng công bố ở trong Thi Thiên đoạn 113, câu 5 và câu 6. Ai giống như Jehovah Đức Chúa Trời của chúng tôi? Ngôi Ngài ở trên cao, Ngài hạ mình xuống, đặng xem xét trời và đất. Câu hỏi quan trọng này được hỏi trong nhiều sách. Như chúng ta thấy ở trong sách Xuất Ai Cập Ký, Phục Truyền Luật Lệ Ký, trong sách Các Vua, trong sách Thi Thiên và nhiều phân đoạn khác mà tôi không có dịp lặp lại. Giờ đây, chúng ta nghe câu trả lời. Tôi xin nói rằng, Đức Chúa Trời không thấy một số điều mà tôi và các bạn thấy mỗi ngày. Điều gì mà Đức Chúa Trời không thấy? Tôi xin thưa với các bạn, Đức Chúa Trời không hề thấy có ai bằng Ngài. Ai là Đức Chúa Trời giống như Ngài? Chúng ta thấy đó là điều tuyệt vời của Đức Chúa Trời. Ngài là đấng độc nhất. Không một người nào giống như Đức Chúa Trời. Không một người nào bằng với Đức Chúa Trời. Nhưng thưa các bạn, tôi và các bạn thấy những người giống với chúng ta mỗi ngày. Chúng ta tạ ơn Đức Chúa Trời vì chúng ta thờ phượng một Đức Chúa Trời là đấng cao cả hơn hết. Vì thế, tôi nghe nhiều người Việt của chúng ta nói rằng trời Phật giống như nhau. Thờ trời, thờ Phật, thờ các thần khác, thờ thần nào cũng được, chỉ cần thờ một thần là được rồi. Tôi xin nói với các bạn rằng, Đức Chúa Trời không giống với bất cứ một thần nào khác ở trên thế gian này. Một là quý vị thờ Đức Chúa Trời, hai là quý vị muốn thờ ai thì thờ. Nhưng xin nhớ rằng, Đức Chúa Trời khác biệt với tất cả mọi thần khác ở trên đời này, trên vũ trụ này. Vì thế, nếu quý vị là những người trong những ngày tháng qua có sự lầm lạc, không nhận biết Đức Chúa Trời, hay quý vị cho rằng Đức Chúa Trời bằng với những thần khác, giống với những thần khác, xin mời quý vị hãy quay trở lại thờ phượng Đức Chúa Trời. Vì Ngài là đấng cao cả quyền năng, không có một ai giống như Ngài. Đó là điểm nổi bật nhất mà chúng ta cần nhận biết. Tôi biết rằng người Việt của chúng ta nghe nói về trời, thờ phượng trời. Nhưng thường chúng ta có những suy nghĩ sai lầm về Đức Chúa Trời. Hôm nay, khi quý vị nghe đến những lời giải bài này, nghe đến lời của Đức Chúa Trời nói, Đức Chúa Trời là đấng độc nhất, Ngài là đấng cao cả trên tất cả muôn loài vạn vật. Vì thế, quý vị cần nên quay trở về thờ phượng Đức Chúa Trời. Ngài là đấng đáng cho chúng ta được tôn cao. Thân chào tạm biệt quý vị và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh kỳ sau.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.
nguồn an vui sức sống mới cho bao nhiêu cuộc đời. Lòng nguyện dâng lên cho niềm kính yêu mãi không phai qua muôn cánh đời. Lạy Cha chi thay hết lòng kính yêu Cha. Lạy Cha yêu thương xuôi thiên nhân từ, được làm con Chúa thánh quý hơn vinh hoa phàm trần. Lòng nguyện dâng lên cho niềm kính yêu mãi không phai qua muôn cánh đời. Lạy Cha quý mến hết lòng kính yêu Cha. Thánh Chúa